mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Cao Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Ca Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Ca Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Xin mời quý vị ăn tọa. Cái phần khi mà mình nói một cái xúc nó phát sinh đó, thì nó phải cần có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là căn, yếu tố thứ hai là cảnh, cái thứ ba là thức. Cái ba yếu tố như vậy, trong ba yếu tố này á, thì nếu mà chúng ta triển khai đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái chữ căn này mà muốn dùng cho chính xác nó là vật. Mà vật đây có nghĩa là các cái sắc thần kinh. Và cảnh đây, khi mà nó lọt vào cái tầm ngắm, tức là nó đi vào cái môn này, đây là cái đối tượng, đây là cái cảnh. Khi mà giữa căn và cảnh có một cái sự tiếp xúc hoặc có sự giao lưu, đây, chúng ta có con đường này, nó tiếp xúc hoặc nó giao lưu. Khi cái sự tiếp xúc và giao lưu này đó đủ để cho cái cảnh nó lọt vào cái tầm ngắm của căn, tức là đi qua môn, lọt vào tầm ngắm của căn, nghĩa là sao? Nghĩa là nó đã đi vào cái sắc thần kinh này, chạm cái sắc thần kinh này, gọi là vật. Cái từ của nó vật có nghĩa là vắt thuốc. Thì khi nó chạm ở đây thì cái cảnh này nó không còn gọi là cảnh nữa, mà nó gọi là trần. Như vậy khi giữa cái trần và cái vật này nó có sự tiếp xúc hoặc là có sự giao lưu đầy đủ, thì cái thức nó sẽ phát sinh. Mà như chúng ta hiểu đó, khi cái thức nó phát sinh thì trong cái yêu cầu mà để cho cái xúc mà nó xuất hiện đó, thì cái sự kết nối của ba cái yếu tố này nó được đầy đủ. Cho nên là tôi đã sử dụng cái vòng tròn này, cái vòng tròn này để cho thấy là sự tiếp xúc đã đầy đủ thì thức phát sinh. Mà thức phát sinh là xúc phát sinh. Khi mà thức nó phát sinh đầy đủ thì xúc nó phát sinh. Bởi vì sao? Quý vị nhìn đây, đây là thức. Chúng ta có tất cả là 10 thức, 5 thức bất thiện và 5 thức thiện. Tất cả nó đều là tâm quả. Thì mỗi thức như vậy đó, nó có tối thiểu nó là 7 cái sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành đó là gì? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì như vậy có nghĩa khi mà thức nó phát sanh rồi thì đồng thời xúc nó có mặt, nó có mặt cùng một lúc, chứ không phải là thức có trước, xúc có sau, không phải vậy. Bởi vì khi thức nó phát sinh thì có nghĩa là các cái sở hữu đồng thanh và bảy cái sở hữu biến hành này nó có mặt cùng một lúc luôn. Như vậy không thể nói thức mà không có bảy cái sở hữu biến hành, trong đó có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì như vậy trên cái dòng này nè, nếu mà chúng ta ghi ở đây là chữ thức thì hai cái chấm này nó sẽ làm rõ vấn đề. Đây là xúc, thọ, vân vân, nó tiếp xúc hết, tất cả là bảy cái sở hữu biến hành. Như vậy nó xuất hiện cùng một lúc đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rõ là khi mà trong cái phần khái niệm có nói rằng đó, xúc là cái điểm hội tụ hoặc là cái điểm giao lưu giữa căn cảnh thực. Bây giờ chúng ta nghe trong cái bộ kinh Tương Ưng Sanghutta Nikaya thì Đức Phật có dạy thế này: vì có mắt, vì có mắt, đây quý vị có thể nhìn cái bản này, vì có mắt tức là có nhãn căn và nó có cái cảnh sắc. Tôi sẽ đọc nguyên văn cái lời của Đức Phật dạy xong rồi chúng ta sẽ nhìn lên bản. Vì có mắt tức là có nhãn căn và có hình thể tức là cảnh sắc nên nhãn thức phát sanh. Xúc là điểm giao lưu của ba yếu tố ấy. Vì có tai tức là nhĩ căn và âm thanh tức cảnh thinh nên nhĩ thức phát sanh. Vì có mũi tức là tỷ căn và mùi hương là cảnh khí nên tỷ thức phát sanh. Vì có thân tức là thân căn và có vật để tiếp xúc được là cảnh xúc nên thân thức phát sanh. Vì có tâm tức là ý xứ và có đối tượng của tâm là cảnh pháp nên ý thức phát sanh. Bây chúng ta sẽ tìm hiểu đây. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rằng khi nào mà cái tai chúng ta tức là nhĩ căn chúng ta mà tiếp xúc, khi nào mắt chúng ta mà tiếp xúc với cái cảnh sắc này tức là cái hình thể, khi mình thấy cái cảnh sắc mình thấy hình thể là mình thấy pháp chân đế, thì khi mình thấy như vậy đó thì cái sự tiếp xúc này nó được đầy đủ thì cái nhãn thức nó phát sanh. Mà nhãn thức phát sanh có nghĩa là như vậy là xúc đồng thời cũng phát sanh theo. Và cũng như vậy tai, khi mà cái tai này nè tức là cái nhĩ căn nè nó mở ra để mà nó tiếp xúc với cái âm thanh là cái cảnh thinh, mà khi cái sự giao lưu nó đã đầy đủ rồi thì cái nhĩ thức này nó phát sanh. Mà khi nhĩ thức phát sanh có nghĩa là xúc đã có mặt rồi, xúc xuất hiện, xúc làm cái nhiệm vụ đầy đủ rồi. Cái phần xúc này là cái phần hết sức là cơ bản trong cái khi mà chúng ta học về các cái sở hữu tâm. Và khi quý vị học đến đây đó thì quý vị hiểu rằng chúng ta đang từng bước nói tới cái lộ trình tâm. Cho nên nếu từ bây giờ mà chúng ta không thấy được những cái điểm nhỏ như thế này đó, thì cái khi mà vô lộ trình tâm nó nói những cái từ tổng quát mình không thể hiểu được. Bởi vì mỗi một cái từ vậy đó, là nó chứa đựng những cái vấn đề của nó. Bây giờ chúng ta đang học từng những cái vấn đề tỉ mỉ. Cho nên khi vào lộ trình tâm đó, thì chúng ta chỉ nói những cái từ một cách hết sức tổng quát để ghép lại những cái vấn đề mà chúng ta đã hiểu rồi. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu được cái diễn biến, cái hoạt động của cái tâm của mình. Thì cũng như vậy, chúng ta có mũi đây, tức là cái tỷ căn này. Khi một cái tỷ căn mà nó tiếp xúc được với lại một cái mùi, mùi đó có thể là thơm, có thể là không thơm, nhưng mà khi cái tỷ tiếp xúc nó đầy đủ rồi đó thì cái thức nó phát sanh để chi? Nó biết đấy là cái mùi đó. Thì khi là thức phát sanh như vậy có nghĩa là xúc có mặt, có nghĩa là bảy cái sở hữu biến hành này nó đều có mặt cùng một lúc. Nhưng mà sao? Nhưng mà xúc được nói đến trước không phải vì nó có mặt trước, nhưng mà được nói đến trước là bởi vì sao? Là bởi vì xúc này nó có một cái khả năng rất là mạnh mẽ, là khi cái xúc này nó có mặt đó thì thì nó sẽ trợ duyên, nó sẽ tập hợp được những cái sở hữu biến hành còn lại đó đồng phát sanh một cách mạnh mẽ hơn. Cái vai trò của xúc là như vậy. Bởi vì nếu như mà mắt mà tiếp xúc với cái cảnh, mà cái xúc này nè, nó không có hoàn thành được cái nhiệm vụ của nó, cái xúc nó không hoàn thành, thì thọ cũng không thể phát sanh, tưởng không thể phát sanh, tư không thể phát sanh, vân vân. Tức là bảy sở hữu biến hành không thể phát sanh. Như vậy cái vai trò mà tiếp xúc giữa căn và cảnh, tiếp xúc giữa cái vật và cái trần, là cái vai trò hết sức quan trọng của xúc. Và lưỡi cũng vậy. Lưỡi tức là chúng ta có cái thiệt căn. Khi cái thiệt căn này nè, nó được tiếp xúc với một cái vị chua chát, đắng cay, mặn ngọt gì đó, thì khi cái sự tiếp xúc đó nó hoàn chỉnh rồi thì thức phát sanh. Mà thức phát sanh có nghĩa là xúc phát sanh. Thân cũng vậy, khi thân chúng ta xúc chạm, khi thân chúng ta xúc chạm đến một cái vật thể cứng hay là mềm, thì đó là cái cảm xúc. Khi mà tiếp xúc nó cứng hay là mềm, nóng hay là lạnh, thì là khi cái sự tiếp xúc nó hoàn chỉnh thì cái thức nó phát sanh. Cái thức nó phát sanh để biết rằng là cái mà mình đang tiếp xúc đây đó, là nó cứng hay là mềm, nó nóng hay nó lạnh. Cái này đó khi mình học mình thấy bình thường lắm, nhưng mà khi quý vị đi vô bắp hành đó, khi mà cái pháp niệm thân của mình đó, khi mình niệm thân thì có nghĩa là thí dụ giờ mình đi lấy cái chân, mình chạm lên cái mặt đất này, mà mình đạp một cái hòn sỏi chẳng hạn, thì nghe có một cái cứng nó đang tiếp xúc với lại cái bàn chân của mình. Thì khi mà mình nhận thức được rằng đây là cái cứng, thì chúng ta đang nhận thức lại cái pháp chân đế. Chứ còn nếu như bây giờ cái chân mình đạp xuống mà mình nghe nó đau, thì cái đau đó là pháp tục đế, không phải là pháp chân đế. Bây giờ trời mùa đông tuyết lạnh thế này, mình bỏ ra mình đi chân không, mình đạp lên trên tuyết, mình nghe nó lạnh, thì cái đó là chúng ta đang tiếp xúc với pháp chân đế. Bởi vì sao? Bởi vì đó, những cái sắc pháp nó xuất hiện ở bốn cái yếu tố lớn đây, là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Khi nào chúng ta thấy được cái bản thể hoặc là cái tự tính của những cái sắc pháp này, thì có nghĩa là chúng ta đang tiếp xúc với pháp chân đế. Cho nên là khi quý vị mà tu tứ niệm xứ đó, thì có những cái trường thiền để dạy cho mình niệm pháp tục đế trước rồi mới chuyển qua chân đế. Thì thường như vậy đó, là cái người mới vô tu thì cảm thấy dễ, nhưng mà cũng dễ bị lạc. Còn nếu mình mới vào tu mà được một vị thầy giảng dạy cho mình, là khi mà mình á, quan sát á, mình nắm được cái pháp chân đế ngay từ đầu, thì mình đi luôn theo cái pháp chân đế đó, không sợ sự lệch lạc. Cho nên là cái duy diệu pháp nó hỗ trợ trong cái chuyện mình tu tập là ở chỗ đó. Để khi thí dụ mình đi học với một cái vị thầy nào, thì cái vị thầy đó dạy mình biết là vị thầy này đang dẫn mình từ tục đế sang chân đế, hay là cái vị này đó là đang dẫn mình đi thẳng vào cái pháp chân đế. Thì mình hiểu rõ vậy thì mình có quyền chọn lựa. Năm cái này đây, năm cái mà nó phát sinh ra cái nhãn xúc đây. Chúng ta có nhãn xúc đây. Đây chúng ta có nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt thúc, thân xúc. Tất cả những cái xúc này đó, người ta gọi là ngoại xúc. Bây giờ chúng ta xem tới cái phần này. Bên trước chúng ta có nói vậy nè, cái khi mà xúc nó phát sanh, tức là khi mà thức nó muốn phát sanh đó, thì cái cảnh này nè, khi mà nó đi vào trong cái căn, hay là cái trần mà nó vào trong cái vật á, thì nó bắt buộc nó phải chạm vào cái tâm hữu phần. Mà cái tâm hữu phần đây có nghĩa là cái tâm hộ kiếp. Nếu mà mình tính theo, cho nó tính theo cái chiều thời gian đó, thì chúng ta sẽ có sinh, trụ, dị, diệt bốn cái. thì nó chạm vào cái phần sinh đây. Nhưng mà nếu chúng ta nói là những cái tính chất của cái tâm hộ kiếp thì quý vị nhìn đây. Ví dụ đây là 8 cái tâm quả, 8 cái tâm quả mà tất cả chúng ta đây nè sẽ tái sanh bằng một trong 8 cái tâm quả này, tùy mỗi người. Thì trong 8 tâm quả quý vị nhìn đây, đây 8 cái tâm quả. Thì mỗi một cái tâm quả quý vị sẽ thấy những cái con số 33, 32, 31 vân vân. Thì những con số đó là những con số của cái sở hữu tâm nó phối hợp qua. Khi mà những cái sở hữu tâm này á, mà nó phối hợp qua những cái tâm quả này đó, thì bao giờ nó cũng có 7 cái sở hữu biến hành. Thì như vậy, tuy là ngoại xúc, nhưng mà để cho thức phát sanh á, thì nó phải chạm vào cái tâm hữu phần, mà nó chạm ở cái tiểu sắc na sinh. Nói về thời gian thì nó chạm vào tiểu sắc na sinh. Nhưng mà nếu nói về cái tính chất ở bên trong nó, thì quý vị thấy là nó sẽ chạm vào cái sở hữu xúc bên trong nữa, chứ không phải không có. Bởi vì nó đã tiềm ẩn, nó chứa rồi, nó chứa đầy đủ rồi đó. Nó tới 33, hoặc có cái 32, có cái 31, tùy theo mọi người tái sanh với cái tâm quả gì, nó có mặt ở đây. Nhưng mà khi mình nói tới cái ý xứ, ý xứ đây tức là tâm đây, gọi là ý xứ. Và ý xứ này cũng chính là cái hộ kiếp đây. Quý vị nhìn vào đây quý vị thấy không? Cái 17 cái 17 cái tâm trên cái lộ trình bình nhật này đây nè, lộ tao lộ trình tâm bình nhật này đó, đây là cái lộ ngủ, cho nên nó có ngủ song thức. Thì quý vị thấy là khi mà thức nó phát sanh rồi đó, thì muốn cho cái hoạt động của tâm đó, nó thể hiện rõ là cái hoạt động đó là thuộc vào tâm gì, thì trước cái động tác tâm đó, nó có cái tâm phân đoán, cái tâm xác định. Mà cái tâm này nó câu thông với lại cái tâm tục sinh, tức là khi mình tái sanh với cái tâm gì, mình tái sanh với tâm gì, thì trong cái tâm mà mình tái sanh đó, nó chứa những cái sở hữu, nó chứa những cái chủng tử đó. Thì khi mình tiếp xúc, dù là cái cảnh ngoài đi nữa, thì nó vẫn chạm vào trong cái phần hộ kiếp của mình, nó chạm vào trong cái tâm quả của mình. Cho nên nói mình sanh ra với cái tâm gì, mình sống với cái tâm đó. Cái tâm đó nó nuôi dưỡng hết một kiếp sống mình, và chết cũng bằng cái tâm đó. Như vậy nó chạm vào đây. Cho nên mỗi người đó, khi nó chạm vào, nó chạm khác nhau, vì cái chủng tử nó khác nhau. Cho nên đó, là cái phân đoán này, khi mà nó chạm vào trong cái tục sinh này nè, quả tục sinh này, thì nó sẽ phát sanh ra một cái sự suy nghĩ, một cái sự phán đoán, một cái nhận định khác nhau, thì liền những cái tâm mà tạo tác nó sẽ xuất hiện. Nếu như trong tâm mình tràn đầy những cái ô nhiễm, ô nhiễm đó có thể là một trạng thái của tham, một trạng thái của sân, hoặc một cái trạng thái của si, thì liền nơi đây cái tâm tạo tác của mình á, nó sẽ phát xuất là những cái tâm ô nhiễm, nó làm việc tất cả là 7 lần để nó hoàn tất một cái lộ trình tâm của nó. Và như vậy nó không phải là một lần, nó có thể là hàng chục ngàn lần, hàng trăm ngàn lần. Như vậy nó mới đủ sức để mà tạo nên cái nghiệp. Đấy là tôi đang nói về cái ngoại xúc, là quý vị cũng đã nhìn thấy rõ cái tác động như vậy. Cho nên á, nếu như người nào nói rằng không có tiền kiếp, không thấy được cái tiền kiếp, thì thưa quý vị, cái tiền kiếp nó nằm đây đây. Nó nằm ngay cái tâm tục sinh của mình. Nó đã ở có như cái chủng tử rồi, nó như là cái căn tánh rồi. Cho nên là mỗi người cái tánh ý khác nhau. Như vậy thì khi mà mình đối diện với là cái ngoại cảnh bên ngoài bằng cái ngũ căn của mình này, là những cái phương tiện khi mình tiếp xúc với bên ngoài đó, thì cái phản ứng của mỗi người nó vẫn khác nhau. Nó khác nhau là bởi vì sao? Là những gì thấy là nó tiềm ẩn đây, nó tiềm ẩn nơi đây. Và nơi đây chính mình gọi là những pháp ngũ ngầm. Làm sao mà bây giờ trong cái đời sống này, khi mình học, khi mình hiểu, mình cố gắng tu tập, thì mình làm cho những cái pháp ngũ ngầm ô nhiễm này đó, nó sẽ biến mất trong cái đời này, về cái đời dị lai đó, mình chỉ còn những cái pháp tốt đẹp hoặc là những cái ô nhiễm nó còn yếu ớt mà thôi. Còn nếu không á, trong cái đời này khi mình không hiểu biết, mình không có sự chuyển đổi tâm tính, mình không có cái sự rèn luyện tu tập, thì tất nhiên những cái pháp ô nhiễm này nó càng nặng hơn. Thì như vậy, cái khi mà cái dòng tư tưởng này đây nè, mà nó ngưng tụ lại, nó ngưng tụ lại, cái năng lượng này nó ngưng tụ lại, nó thành một cái hình tướng nào, nó thành một cái sắc pháp nào, thì cái sắc pháp đó nó vẫn còn mang những cái chủng tử do cái tâm tục sinh của nó. Thì như vậy cái luân hồi quý vị đã nhìn thấy rõ. Và như vậy khi mình học như vậy, mình soi vào trong cái căn tính của mình, mình thấy cái tâm tánh của mình. Và trong cái đời này là mình đã sống và mình đã nuôi dưỡng cái căn tính như thế nào, những cái tốt mình phát triển thế nào, những cái mà nó ô nhiễm đó mình đã giải quyết nó ra sao, hay là mình vẫn khăng khăng tánh nào tật ấy, để rồi đó mỗi lúc cái ô nhiễm nó càng nặng nề hơn, và cái sự luân hồi nó sẽ rơi xuống những cái vùng thấp kém hơn. Chúng ta đang nói tới cái phần ngoại xúc, bây giờ tôi nói tới cái phần nội xúc. Nội xúc là bởi vì sao? Là vì khi cái ý xứ này nè, nó phát sinh á, nó tiếp xúc với cái cảnh pháp, mà cái cảnh pháp này á, nó thuộc về cảnh nội. Cảnh nội là cái cảnh ở bên trong cái tâm của mình. Khi mình nhớ lại, thì cái cảnh nội này à, nó gồm có tất cả cái năm cái cảnh này. Ngũ cảnh do cái lộ ngũ này phát sinh, nó có. Bây giờ nó nhớ lại. Thí dụ như bây giờ quý vị đi du lịch, thấy một cái cảnh gì đẹp đó, thì khi mình về nhà, mình nhớ lại cái cảnh đó. Mình ăn món gì ngon, mình nhớ lại. Mình nghe cái âm thanh gì nó hay, mình nhớ lại. Thì cái cảnh đó thuộc về cảnh nội. Thì cái ý nó có thể bắt được cái cảnh nội. Cảnh này gọi là cảnh pháp. Ý này nó còn có thể đó bắt được cái cảnh pháp ở bên trong, tức là cái cảnh ý, cái cảnh của ý ở bên trong. Năm cái cảnh này, còn cái cảnh này là cảnh bên trong. Thì cái cảnh này là gì? Cái gì nhìn đây? Ở đây là cái tâm phân đoán, cái tâm xác định. Nhưng mà nó là thuộc về lộ ngũ. Nếu nó là cái lộ ý á, thì nó sẽ không có những cái tâm mà diễn biến ở trên, mà nó chỉ có một cái phần, nó gọi là cái ý môn hướng tâm. Nó nằm đây. Thì chúng ta sẽ có cái phần kháng ngũ môn, cái phần ngũ song thức, cái phần tiếp thọ, rồi cái phần quán sát, rồi mới đi tới phân đoán. Nhưng mà cái lộ ý ấy, thì nó bỏ qua hết cái giai đoạn này. Nó bỏ qua 1, 2, 3, 4, nó bỏ đó. Mà nó sẽ xuất hiện như thế này. Sau khi mà cái hộ kiếp dứt dòng vừa xong đó, thì nó liền có cái ý môn hướng tâm. Rồi là nó đi qua cái tâm động tác liền. Thì cái ý môn hướng tâm này nè, khi mà nó phát sinh á, thì nó phát sinh ở cái mà mình gọi nó là cái sắc ý vật. Trong cái sắc ý vật này á, thì thường á, là người ta nói là cái ý nó phát sinh từ trong trái tim. Thì cái này bên cái đạo Hindu á, nó xác nhận như vậy. Nhưng mà khi Chư Tăng hỏi Đức Phật á, là có phải cái sắc ý vật là trái tim không, thì Đức Phật á, là không có trả lời. Mà Đức Phật chỉ nói là cái sắc ý vật, nơi nào mà cái ý phát sinh thì cái nơi đó là sắc ý vật. Và cái này tôi cũng đang đi tìm cái cuộn băng của chị Mai đang cho mượn đây, là cái bài nói chuyện của ông Trần Văn Khê. Để mà tới cái phần đó thì sẽ minh họa cho quý vị thấy á, là cái sắc ý vật này đó, tức là cái ý á, ở trong đó thì ông Trần Văn Khê có minh họa cái này. Khi cái nỗi đau buồn của người ta đó thì có thể phát sinh đó là từ trong cái bụng, nó có thể từ trong cái gan nó đi ra, nó có thể từ trong cái ruột nó đi ra. Tức là sắc ý vật á, nó phát sinh nhiều chỗ trong người. Và giáo sư có minh họa là khi cái nỗi đau đó mà nó phát xuất từ trong tim nó ra thì sao? từ trong cái ruột nó ra thì cái âm thanh nó sao, từ trong gan nó ra thì sao, từ những cái vị trí trong này ra sao thì nó thể hiện cái tình cảm gì. Thì tôi sẽ cố gắng tìm lại để cho quý vị nghe cái đoạn băng đó, và giáo sư cắt nghĩa rất là rõ ràng để quý vị hiểu về cái sắc ý rồi. Nhưng có một cái điều khác biệt với cái ngoại xúc này đó, là cái sắc thần kinh, tức gọi là cái môn á, cái môn nó mở cửa đây như thế, cái môn đây. Thì thường thường á là ở cái lộ ngũ á thì căn nào môn đó, nhưng mà ở lộ ý á thì nó không phải, cái sắc ý vật này nó không phải là cái môn nó nằm ở đây, mà cái môn của nó nằm ở đâu, nó nằm ở cái tâm hộ kiếp, nó nằm ở tâm hộ kiếp. Cho nên á là cái ý môn hướng tâm này nó bắt vào cái tâm hộ kiếp, nó bắt vào đây. Như vậy mà cái ý môn hướng tâm này nè, khi nó phát sanh ra như vậy đó, thì như vậy á là khi mà cái ý xứ này nè nó tiếp xúc với cảnh pháp á, thì nó phát sanh cái phần nó gọi là ý thức. Mà ý thức này á là tất cả những cái tâm còn lại đây, trừ cái ngũ song thức, hai cái tâm tiếp thu, trừ ngũ song thức ra, trừ hai cái tâm tiếp thu, trừ cái kháng ngũ môn này ra, trừ cái, những cái này ra, đây là 10, đây là 2, đây là 1, 13, trừ 13 cái ra này đây, thì cái ý thức này là 108 tâm còn lại. Thì như vậy là cái ý thức này nó phát sanh. Thì khi nó phát sanh như vậy thì quý vị thấy là nó đã chạm vào cũng cái tâm hộ kiếp luôn. Cho nên là khi mà chúng ta học tới cái phần gọi là tâm phân đoán, là ý môn hướng tâm á, thì quý vị thấy là cái ý môn hướng tâm này đó, hay là tâm phân đoán, nó là một, tất cả nó đều gắn cái hộ kiếp này hả. Như vậy làm sao chúng ta nói rằng là tại bị người khác được? Tất cả lộ ngũ lộ ý đều gắn ở trong cái tục sinh của ta. Mà cái tục sinh này là gì? Cái tục sinh này là chúng ta đã quân tập nó từ vô lượng kiếp, và nó tích tụ lại thành những cái chủng tử, nó phục sẵn nó chờ đó. Như vậy khi ngũ căn chúng ta tiếp xúc với cái ngũ trần thì nó liền móc nối vào cái tâm hộ kiếp. Khi cái ý chúng ta khởi sanh là nó phát xuất từ cái tâm hộ kiếp. Như vậy nó đã nối từ cái vô lượng kiếp cho đến hiện tại có mặt ngày hôm nay. Thì quý vị thấy là ở đây á là nó sẽ phát sanh ra, khi cái ý thức này phát sanh thì trong đó nó có xúc, xúc thọ tưởng tư. Quý vị nhìn cái bảng này, ở đây chỉ có các cái thức, ngũ song thức á, là nó có 7 sở biến hành thôi. Còn tất cả những cái tâm còn lại, quý vị thấy đều con số rất là lớn. Và trong những cái con số này luôn luôn chứa đựng 7 sở hữu biến hành. Như vậy 108 tâm này, ở cái phần mà ý thức phát sanh này đó, dẫu cho tâm gì nơi mình khởi lên cũng không đi ra khỏi cái tâm hộ kiếp. Nó vẫn chạm vào đó, nó chạm vào trong cái quá khứ, nó chạm vào trong cái tiền kiếp. Như vậy làm sao chúng ta không thấy rõ rằng bây giờ chúng ta sinh ra với cha mẹ này, với gia đình này, với anh em, với cái nơi làm việc, cái đất nước chúng ta đang sinh sống đây, làm sao nó không phải là quả của quá khứ? Như vậy chúng ta muốn chuyển đổi cái đời mình, chúng ta muốn mình được có một cuộc sống hạnh phúc hơn, chúng ta được có cái đời sống trong sạch hơn, thanh thản hơn, thì nếu như chúng ta không tự chuyển đổi mình, không tự hiểu biết để mà chuyển đổi cái tâm của mình, thì ai sẽ chuyển đổi cho chúng ta đây? Cho nên cái này đó, khi những cái gì mà không có đi thẳng vào trong cái chánh pháp á, mà đi con đường quanh co đó, thì rất là trông ngóng một cái tha nhân nào đó đến á để giúp cho mình á chuyển đổi. Thưa quý vị, những cái tha nhân đó đó, người ta đến là người ta có cái dụng ý. Bây giờ mình nói cái trần tục nhất đi, mình nói tới cái bùa phép. Mình dùng bùa phép để mình làm cái gì đó có lợi cho mình, thì cái đó nó là pháp bất thiện rồi. Mình xen vào trong cái lộ ý người ta để mình nói cho người ta nghe, người ta đưa tiền cho mình, mình nói cho người ta nghe để mình lừa gạt tình của người ta, thì cái đó là cái cửa địa ngục mở sẵn rồi. Cứ dùng xong rồi là con đường đó là thấy tiến thẳng vào rồi. Thế bây giờ mình nói là những cái dông ma quỷ hay là chư thần chư thánh gì đó, một là những người đến quấy rối, hai là những người đó để nương vào mình để người ta làm cái việc thiện. Thì nếu mình hiểu biết đó, thì giữa đôi bên có một cái sự hợp tác đó, làm cái việc thiện. Nhưng thưa quý vị, vẫn luân hồi. Cho nên không phải mình trở thành một người thầy thuốc giỏi, không phải mình trở thành cái người có thể biết được cái chuyện hiện tại quá khứ trong một cái khoảng nào đó, một cái hai đó kiếp gì đó, không phải đó là tuyệt đỉnh của danh vọng, mà không phải đó là tất cả cái đời sống của chúng ta. Mà xin thưa đó là cái sự hợp tác để tìm phước. Cái bậc đó có thể tìm phước để tái sanh, đủ phước tái sanh cho cảnh giới khác hơn, tốt hơn. Và vì mình cũng có một cái nhân duyên nào đó, cho nên người ta cũng kết hợp vào trong đó, để bản thân mình cũng được cộng hưởng trong đó, mà cái phước báo mình tăng lên. Thì có thể là mình cầu phước trí thì mình sẽ có cơ hội để phát sanh phước trí. Nếu mình cầu cái phước vật chất thì phước vật chất có thể trổ sanh. Nhưng thưa quý vị, nó không ngừng lại ở chỗ đó, nếu mà chúng ta không hiểu. Và thí dụ như một bậc chư thiên nào đó mà có gắn bó, có làm cho cái tâm chúng ta chuyển đổi, cho cái đời sống ta tốt đẹp hơn, thì cũng phải hiểu rằng là cả đôi bên nương vào nhau. Và cái nương vào nhau đó mình phải hiểu là nên cái cơ hội đó, giống như con người bây giờ ta tới ta nắm cái tay mình để mà ta dìu mình nhảy qua một cái dòng sông mà coi như là nó đầy những cái bất trắc, thì nương vào cái sức đó để mình cũng phải có cái sức bật mình nhảy qua, chứ không phải là mình đu vào cái chỗ đó và mình đã an trụ vào chỗ đó. Chỗ đó là chỗ sai lầm. Cho nên là khi tu tập ấy, thì tốt hơn hết ấy, đừng có cầu tha nha, mà phải tự mình thấy rằng quán hết trong cái đời sống của mình. Mình thấy những cái quả gì trổ sanh, những cái bất hạnh gì mình gặp phải, thì truy từ cái bất hạnh đó để tìm ra cái nhân quá khứ mà mình đã gieo. Phải nhìn thấy tất cả những cái thiện nghiệp, những cái quả thiện mà mình đang hưởng đây đó, thì mình biết mình đã từng gieo cái nhân gì, bây giờ mình nên trưởng dưỡng nó. Và bây giờ con đường tu tập đó là Đức Phật đã dạy, Chư Tổ đã dạy, thì chúng ta bây giờ chúng ta có những cái bậc thầy cũng có đủ khả năng để dẫn dắt chúng ta đi trên con đường tu tập, thì chúng ta nương vào bậc thầy đó để mà chúng ta tu tập, chúng ta đi con đường chánh pháp. Khi mà chúng ta đi trên đường chánh pháp á, thì tha nhân sẽ giúp đỡ chúng ta, mà tha nhân đó là những con người tốt. Còn chúng ta quỵ lụy, chúng ta trông cậy, chúng ta nương nhờ, chúng ta tha thiết, thì có nghĩa là chúng ta quá yếu đuối, và có thể chúng ta đang mê đắm một cái gì đó, thì cái đó là pháp bất thiện đang trổ sanh. Thì sự có mặt của những cái người khác đó, những người vô hình khác đó, đó là cái chuyện cộng hưởng không hay. Cho nên á, khi chúng ta hiểu rõ như vậy thì con đường chánh pháp chúng ta cứ đi, và những cái chuyện khác không mơ màng. Cho nên là quý vị cần hiểu thật rõ cái này, để mà khi chúng ta đó tu tập thiền đó, chúng ta không có bị ma thiền mà nó quấy phá chúng ta. Còn nếu không á, là nó sẽ quấy phá. Bởi vì cái tâm mình á, vọng tưởng là mình sẽ có một cái gì đó phi phàm, mình có cái gì đó hơn người ta. Thưa quý vị, không có đâu. Nếu mình tu chánh pháp thì không có cái điều đó đâu. Tu chánh pháp chỉ làm cho cái con người của mình á, là mỗi lúc á, nó từ ái hơn lên. Cái tâm từ tâm bi nó mình á, phát triển nhiều hơn. Cái thiện nó mình phát triển nhiều hơn. Cái tánh xấu nó mình á, nó co rụt lại, nó không có cái điều kiện để phát sanh. Thì chúng ta đang đi trên chánh pháp. Còn ai mơ tới cái chuyện mà phi phàm đó, thì xin quý vị coi chừng. Bây giờ quý vị nhìn thấy rồi, quý vị nhìn thấy tất cả cái lộ ngộ là do các căn, nó là quả của sắc pháp mà chúng ta đang có đây. Và chúng ta đang tiếp xúc với những cái quả, quả đó là các cái cảnh đây, các cảnh đây, nó cũng là quả. Đây là sắc pháp, đây cũng là sắc pháp, các căn này cũng là sắc pháp. các cảnh này cũng là sắc pháp. Thì như vậy khi những cái sắc pháp này nó phát sanh, nó phát sanh, nó có một cái sự tiếp xúc với nhau thì nó phát sanh ra cái thức. Mà khi cái thức nó phát sanh đó, thì cái thức đó nó liền câu thông với cái tiền kiếp của chúng ta. Thì như vậy quá rõ ràng để cho chúng ta có thể hiểu được cái đời sống nội tâm của mình, để có thể nhìn thấy mình là ai, phát sinh ra cái gì, mình nói là nghiệp. Và khi chúng ta học như thế này đó, thì chúng ta thấy là không có cái ta, không có cái tôi, không có cái tự ngã. Chắc quý vị nào, chúng ta ở đây đều ai cũng là sinh ra trong cái nơi của bất tâm, cho nên là chắc quý vị có nghe cái câu gọi là ung vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Không có tự ở đâu hết, nhưng mà nó sanh ra cái tâm. Bởi vì sao? Đây là sắc pháp, cảnh là sắc pháp, căn là sắc pháp. Do một cái sự tiếp xúc mà nó phát sanh ra cái thức. Như vậy cái tâm nó phát sanh như thế. Càng đi sâu vào những cái phần còn lại, tức là các cái sở hữu tâm đó, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là không có tôi, không có tự ngã, không có linh hồn, mà chỉ là những cái hoạt động của sắc pháp và danh pháp. Những cái hoạt động thôi, những cái hoạt động đó nó phát sinh ra. Như lần trước tôi có dùng cái diêm quẹt với lại cái vỏ hột quẹt đó cho quý vị thấy. Nó phải có những cái điều kiện của nó. Tới đây tôi xin lặp lại một lần nữa để cho quý vị có thể hình dung cái này rõ ràng. Khi mình thấy rõ ràng đó thì mình sẽ hiểu được cái pháp vô ngã. Mà mình học đến cái lộ trình tâm, mình học đến các cái sở hữu tâm là cái để chứng minh cho mình thấy đây là cái pháp vô ngã. Mà khi nó là pháp vô ngã đó, thì quý vị thấy cái sự luyện tập của chúng ta hết sức cần thiết. Đây tôi có một cái diêm quẹt, đây là cái vỏ hột quẹt. Thì chúng ta có thể coi cái vỏ hột quẹt này đó như là các căn của mình, như là ngũ căn của mình. Chúng ta xem cái diêm quẹt này đó như là các cái cảnh mà ngũ căn tiếp xúc. Như vậy thì cái ngũ căn này nó phải hoàn chỉnh, tức là cái vỏ diêm quẹt này nó không bị hư, nó tốt. Cái điều kiện của nó là phải tốt. Thì các căn của mình nó không bị khuyết tật, tức là mắt mình phải thấy rõ, tai mình phải nghe rõ. Chứ nếu mà cái căn này nó bị khuyết tật á, thì cái cảnh này giàu có đẹp á, thì con mắt nó không thấy, nó có muốn tiếp xúc, nó tiếp xúc không được. Nếu mà cái tai mình điếc á, thì cái âm thanh dẫu cho hay hay là dẫu cho lớn á, mình cũng, tai cũng không nghe được. Như vậy cái điều kiện về sắc pháp của ngũ căn á, nó phải có tính chất hoàn chỉnh, nó có tính chất tốt. Cái thứ hai đó là khi cái cảnh này nó xuất hiện nè, thì như lần trước chúng ta đã học rồi đó, cái khi mà tai mình muốn nghe đó, tai mình muốn nghe, thì cái âm thanh này là nó phải có cái điều kiện á, là nó phải có gió nó đưa tới, nó mới chuyển cái âm thanh nó tới. Nó không có cái khoảng cách, nó không có ngăn lại. Ví dụ vậy, bây giờ cái gì ngồi đây mà ở đây tôi chắn nghe một cái tấm kính, thì dẫu tôi có nói hết sức cái gì cũng không nghe được, là bởi vì nó bị cái khoảng cách, nó không có cái sự giao lưu. Ví dụ mắt mình thấy cũng phải có cái ánh sáng vừa đủ để nó sẽ tiếp xúc. Thì vậy á, đây là điều kiện của sắc pháp, đây là điều kiện của sắc pháp. Và như vậy quý vị thấy không, khi mà cái sắc pháp này nó tiếp xúc với một cái sắc pháp này, cái diêm này nó tiếp xúc với vỏ diêm này, quý vị thấy là khi nó tiếp xúc ở mức độ vừa đủ thì cái ánh sáng của nó sẽ phát sanh. Như vậy khi cái ánh sáng này vừa phát sanh xong nó tắt á, thì quý vị sẽ hỏi thế này: từ đâu mà có lửa? Từ nơi trong cảnh này có lửa hay từ trong căn này có lửa? Thưa quý vị, từ trong cảnh không có lửa, từ trong căn không có lửa. Mà do cái sự tiếp xúc trong cái điều kiện thích hợp nào đó thì lửa phát sanh. Như vậy khi mà các căn này, khi mà các cảnh này tiếp xúc với các căn ở cái mức độ mà có thể giao lưu vừa phải, thì cái thức nó phát sanh, thức nó chính là lửa. Như vậy khi lửa phát sanh này rồi á, nó phát sanh lên đây thì nó tắt. Như vậy lửa này giờ ở đâu? Lửa này trở về ở cái căn, lửa này trở về ở cảnh, lửa này ở không trung. Thưa quý vị, nó không ở đâu cả. Ung vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. thì như vậy cái gì thế, đâu phải do cái lỗ tai hay là con mắt hay mũi, đâu phải do cái thân này mà tôi có cái tâm. Không phải, không phải do những cái tôi tiếp xúc bên ngoài mà có cái tâm. Không phải vậy, nhưng mà nó có điều kiện. Như vậy thì cái điều kiện nào mà làm cho những cái pháp ô nhiễm này nè phát sanh, chúng ta phải xem điều kiện nào mà để cho những cái pháp thiện này phát sanh. Thiện có trí, thiện không trí phát sanh. Thì như vậy trong đời sống của chúng ta là đời sống của những người còn cái tâm phàm phu đây nè, chúng ta có thể tạo điều kiện để cho tâm thiện, thiện trí phát sanh. Và nếu chúng ta muốn nâng cái đời sống nội tâm của mình, muốn đưa cái huệ mạng của mình lên càng lúc càng sáng sủa hơn, thì quý vị thấy là quý vị có thể tu tập thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thiền tuệ. Thì chúng ta cũng phải tạo cái điều kiện để cho tâm được huấn luyện, cũng như chúng ta tạo cái điều kiện để cho những cái tâm thức thiện phát sanh và những cái tâm thức bất thiện vắng mặt đi. Cho nên khi mà chúng ta học về duy diệu pháp, khi chúng ta bước vào cái con đường tu tập, thì chúng ta nên nhớ rằng cái chữ mà tôi, hoặc là cái tên mà cha mẹ mình đặt cho mình, hoặc là cái pháp danh mà thầy mình đặt cho mình đó, thưa quý vị, nó là một cái danh từ tập hợp. Nó là danh từ riêng nhưng danh từ tập hợp. Bản thân nó không có gì hết. Giống như là trong cái Na Tiên Tỳ Kheo đó, thì Na Tiên Tỳ Kheo có nói thế này. Cái xe ngựa là cái gì? Cái xe ngựa nó chỉ, xe ngựa chỉ là danh từ tập hợp. Trong đó nó có một cái gọi là con ngựa, có cái gọi là cái xe. Mà cái xe đó là gì? Cái xe đó là có hai cái bánh xe. Nó có cái càng xe, nó có những cái phần mà sàn xe, khung xe vân vân. Thì nếu mình tách ra từng phần, tách ra từng phần để nói, thì không có cái gì gọi là cái xe ngựa cả. Thì nó chỉ là một cái danh từ, một cái tiếng để gọi, gọi một cái tập hợp đó. Như vậy thì mình nói mình xưng đây là tôi, hay là ta, hay là mình xưng cái tên mình xưng pháp danh của mình, thì chúng ta nhớ rằng đó chỉ là một cái tiếng để nó gọi cái tập hợp của cái sắc pháp và cái danh pháp này đây. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta hiểu là khi chúng ta tiếp xúc với một cái đối tượng, thì chúng ta sẽ xem cái tâm đó là tâm gì đang hoạt động đây. Và mình đây nè, tiếp nhận cái người này, nói theo từ tục đế là tiếp nhận người này, tiếp nhận cái ông này, là ông bộ trưởng hay ông giám đốc hay ông thủ tướng hay là một người công nhân, chúng ta đang tiếp xúc đây. Người đó nói chúng ta nghe đây, người đó nói bằng tâm gì, chúng ta nghe bằng tâm gì. Người đó cư xử chúng ta bằng tâm gì, ta cư xử người đó tâm bằng tâm gì. Thì khi mà chúng ta thấy cái tâm nơi ta phát sanh là tâm gì, tâm của người ta tiếp xúc là tâm gì, thì chúng ta sẽ biết pháp thiện hay pháp ác đang phát sanh. Và chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang nối một cái nhịp cầu của thiện hay bất thiện đây. Đó là cái mối quan hệ mà chúng ta thiết lập trong cái đời sống gia đình, trong cái đời sống xã hội. Và nơi đó chính là chúng ta đang tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện. Nơi đó là nơi chúng ta đang thể hiện cái gì? Chúng ta đang thể hiện cái mà chúng ta gọi là cái tự ngã của mình. Nhưng thực chất nó không phải là tự ngã, mà nó là những cái hoạt động của tâm đang chéo nhau. Nó đang phát sinh, nó đang vận động, mà chúng ta vì không biết cho nên không hiểu nó là cái tên gì, và không hiểu nó thuộc vào cái pháp thiện hay pháp bất thiện, để hiểu rằng cái điều đó có lợi cho mình hay là không có lợi cho mình. Và khi mà mình hiểu rõ rồi thì mình mới chuyển đổi được. Còn mình không hiểu rõ thì Đức Phật nói sao? Vô minh đang dẫn dắt mình đi. Bởi vì khi mình đang suy nghĩ, mình đang nói năng, mình đang ứng xử, mà mình không biết rằng cái tâm gì nó đang điều khiển cái nói năng, cái ứng xử của mình đó, thì mình sẽ không biết nó là thiện hay ác. Và khi mình không ý thức được, mình không nhận biết được cái điều đó, thì có nghĩa là mình đang chịu cái sự hoạt động của hoặc là bên ngoài hoặc là bên trong. hoặc là của ý, hoặc là lậu ngủ, hoặc lậu ý. Bởi vì chúng ta sống hằng ngày, chúng ta sống bằng lậu ngủ và sống bằng lậu ý. Khi chúng ta chết, hoặc là chúng ta chết bằng lậu ngủ, hoặc chúng ta chết bằng lậu ý. Quá rõ ràng như vậy. Thành ra nếu mà mình hiểu rõ, mình nhận thức được cái điều đó, gọi là mình tỉnh thức được, thì cái sự tỉnh thức đó giúp cho mình chuyển đổi. Vừa cái bất thiện nó phát sinh, vừa mình đang có cái thái độ mình coi thường cái người công nhân đây, mình biết rằng pháp bất thiện đang khởi sanh nơi mình. Để mình không thấy rằng cái người công nhân này đang đến đây để giúp mình quét vô cái nhà ăn Tết, mình liền thấy người ta nghèo khổ, người ta kiếm ngày mấy chục bạc, mình quá giàu có, mình nghĩ mình quăng tiền ra, người ta có thể làm gì ý muốn, mình quạnh hẹ người ta. Thì mình đang làm gì đây? Pháp bất thiện đang phát sanh. Một cái người giàu có đối với một người công nhân, mà khi tiếp xúc, người ta đem cái điều tốt lành của mình, mình trả người ta bằng cái sự ô nhiễm đó, thì sự hỏi sự giàu có của mình có bền lâu không? Như vậy thì khi mà chúng ta đối cảnh đó, với bất cứ một cái người nào ở cái địa vị xã hội nào, nếu chúng ta chỉ thấy cái tâm của người đó và cái tâm của mình, thì như vậy đấy chính là cái con đường chúng ta chọn để tu tập. Còn nếu như chúng ta không thấy cái pháp chân đế đó, mà chúng ta chỉ thấy pháp tục đế là cái người này ăn mặc tồi tàn, người này đến đây bằng cái Mercedes mới tanh, cái thái độ ứng xử của mình khác, cái ô nhiễm của mình khác mà.